Nam Phương và Dĩ Khang xin trân trọng kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc, cô Quỳnh Lan và Di Khang.
Vâng, Quỳnh Lan xin được chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương, chào Di Khang. Không biết quý vị đã đi bầu chưa?
Dạ. Giáo sư đi bầu chưa giáo sư?
Dạ, dạ tuần tới ạ. Dạ, tôi kính chào quý vị, dạ, kính chào quý anh chị ạ.
Dạ vâng.
Dạ vâng.
Dạ xin gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan cũng như giáo sư và Nam Phương. Trời hôm nay ở Dallas thì cũng hơi u ám quá, không biết là trời Houston hôm nay như thế nào ạ?
Houston thì cũng ui ui như vậy thôi. Ngày hôm nay thì mặc dù cái xác suất mưa chỉ có khoảng 20% mà thôi. Ngày mai thì 50 rồi lên đến 60% thì có lẽ ngày mai mới mưa. Ngày hôm nay thì cứ thấy trời nó cứ âm u như vậy thì không biết rằng là có mưa hay không nữa. Nhưng mà cái chương trình kinh tế tài chánh của chúng ta thì ngày hôm nay có đầy đủ tất cả bốn người chúng ta thì rất là vui. Không biết rằng là giáo sư Khương Hữu Lộc như thường lệ thì xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết sơ qua về tin tức thị trường chứng khoán vào cuối tuần như thế nào ạ?
Dạ vâng, dạ. Nhờ trước ngưỡng cửa bầu cử tổng thống và lưỡng viện quốc hội đó thì thị trường chứng khoán có vẻ chậm đi vì người ta rất là lo âu, mà chuyện này cũng là thường, phần nhiều là như vậy. S&P 500 kết thúc ở điểm là 2.085 điểm, Dow Jones là 17.888 điểm, Nasdaq là ở điểm là 5.046. Giá dầu thô lại thấp xuống, xuống xa khỏi cái mức 50 đô khá nhiều, ở hiện giờ cái mức là 44 đô la. Và giá vàng lên đôi chút so với thời gian cận đại, giá vàng là khoảng 1.300 đô la. Stock market xuống liên tiếp, chút đỉnh mỗi ngày, nhất là cái index về S&P 500 là cái index của những công ty 500 liên tiếp trong mấy ngày nay vẫn tiếp tục đi xuống mỗi ngày một tí xíu, thưa quý vị.
Dạ vâng, thưa giáo sư, như vậy thì cái nền kinh tế cũng như thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ có bị ảnh hưởng bởi cái sự bầu cử này hay không ạ?
Dạ vâng, thưa đường dài đó, đường dài có nghĩa là sau mùa bầu cử chừng 6 tháng hay là trong năm sau hay là 2-3 năm sau thì tôi nghĩ là không có ảnh hưởng nhiều đâu. Nhưng mà tùy là cái bầu cử không phải là tổng thống hay không, mà ai nắm majority ở trong quốc hội, nhất là thượng viện, hạ viện là nếu mà bà Clinton là tổng thống thì dĩ nhiên là hạ viện vẫn còn là đảng Cộng hòa, nhưng mà thượng viện đó có thay đổi với cái majority qua được Cộng hòa hay không, hay là vẫn là dân chủ. Đó là cái điều mà giới thị trường họ lo ngại, không phải giờ là vị tổng thống vô trong tòa Bạch Ốc, mà là nếu mà một vị tổng thống là bà Clinton hay là ngược lại là ông Trump, thì người dân phần nhiều họ bầu ngược lại cho quốc hội để cho có sự cân bằng về quyền lực, để không ai có thể ảnh hưởng quá nhiều. Thành ra đó là cái lý do mà mình thấy cái mức băn khoăn của giới đầu tư. Ví dụ như bà Clinton, cái lập trường của bà thì những cái stock market về healthcare, về energy hay là về infrastructure, về hệ thống này nọ đó, security này nọ đó, thì cyber security này nọ đó, thì đáng lẽ là được gia tăng lên. Nhưng mà mặc dù cái poll cái gọi là thống kê cho thấy là bà dẫn đầu, nhưng mà những cái stock đó vẫn đi xuống, là tại vì họ nói rằng nếu bà vô thì tất nhiên là quốc hội có thể thay đổi cái phần đó. Đó là cái lý do mà người ta đi ngược lại. Còn ông Trump cũng vậy. Ông Trump lên thì tất nhiên là quốc phòng hay là vũ khí hay là những cái xí nghiệp mà ông ủng hộ đó, ngay cả real estate và là địa ốc và những công ty lớn thì dĩ nhiên là nó ảnh hưởng, nhưng mà nó ngược lại, nếu ông Trump vô thì họ nghĩ rằng quốc hội sẽ đi ngược lại, tất cả lưỡng viện quốc hội sẽ đi về hướng hướng dân chủ. Đó là cái lý do mà người ta gọi là ta thích cái này nhưng mà ta lại lo ngại cái khác, là như vậy thôi chị.
Dạ vâng, không, thưa giáo sư, là không biết rằng là cái hệ thống dân chủ của Hoa Kỳ có khác với những quốc gia khác ở điểm nào hay không, khi mà chúng ta thấy trước đây Tổng thống Obama ông đã hết lòng để mà và đổ toàn dốc để mà đi vận động cho ứng cử viên cho bà Clinton. Trong khi đó thì giám đốc của FBI thì trong những ngày gần đây chúng ta thấy chỉ còn có vài ngày nữa là bầu cử thôi thì ông lại tuyên bố là ông cho điều tra lại cái vụ của bà Clinton. Thì điều này như thế nào ạ?
Dạ vâng, thưa, cái điều này không biết là cộng đồng Việt Nam mình có để ý hay không. Đó là một cái điểm son của nền dân chủ của Hoa Kỳ. Nền dân chủ của Hoa Kỳ đó, như quý vị biết đó, là thật sự là cái mức thông minh, cái tài giỏi của người dân Hoa Kỳ đâu có hơn gì tài giỏi của người Việt Nam hay Á Châu, nhất là những xứ Á Châu. Tầm cừu rất là siêng năng, học cũng giỏi, nhưng mà tại sao cái quốc gia họ vẫn vững chắc như là một nền tảng vững chắc không thay đổi? Đó là tại vì cái system của họ nó rất vững chắc. Cái hệ thống như chị nói đó, nó khác biệt lắm. Ví dụ như những vị tổng thống đương thời mà đang ủng hộ cái chương trình này nọ, mà nếu mà gọi là tư lệnh cảnh sát quốc gia hay là tư lệnh an ninh này nọ mà đi ngược là tổng thống, là tất nhiên người đó bị phế bỏ chức liền. Cái đó là mình thấy trong xứ Việt Nam và bao nhiêu xứ cũng vậy, là tại những người đó họ lãnh gọi là cái chỉ đạo thẳng từ tổng thống, quyền hành tập trung được tổng thống rất nhiều. Nhưng mà cái hệ thống của Hoa Kỳ nó hoàn toàn nó khác. Thật sự cái quyền lực của bên hành pháp á, ở bên tòa Bạch Ốc không phải trong tay tổng thống nhiều. Ví dụ như ông tổng thống hay bà tổng thống chỉ định người nào làm FBI director hay CIA hay là giám đốc của cơ quan EPA này nọ đó, những cơ quan đó là cái nơi quyền lực nhiều nhất đó. Là tại vì đó, khi được chỉ định thì người đó làm việc hoàn toàn biệt lập với lại chỉ đạo của tổng thống. Tổng thống có thể ảnh hưởng qua hình thức gọi là tài chính budget, và quốc hội ảnh hưởng qua tài chính budget, nhưng mà những người vị đó họ trách nhiệm thẳng với lại đồng bào, và nhất là đối thẳng với quốc hội. Tổng thống chỉ được quyền gọi là với một cái lý do chính đáng gọi là chỉ định người khác, nhưng mà phải có lý do và được chuẩn phê bởi quốc hội. Thành ra đó là cái lý do mà mình thấy tại sao người FBI director hay là người director về EPA hay là những cái cơ quan này họ quyền hành pháp biệt lập. Khi họ vô trong đó là nguyên một cái bang mà của họ đó, là tòa Bạch Ốc đó, cũng có một cái hệ thống về budget ảnh hưởng họ qua hệ thống tiền tệ. Hạ viện cũng vậy, ảnh hưởng với cái agency đó qua hệ thống gọi cho tiền hay là không cho tiền. Đó là cách họ ảnh hưởng, chứ không phải do chỉ đạo trực tiếp, và họ hoàn toàn biệt lập với cái đó là cái tạo cho nên một cái gọi là cái gọi là công minh của hệ thống dân chủ của Hoa Kỳ, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thì chuyển qua một cái câu hỏi khác, là Nam Phương thắc mắc rằng là không biết rằng là cái nạn thất nghiệp hiện nay thì đang ở cái mức nào, và cái lương của công nhân không biết rằng là có cái khả quan là tốt đẹp hay không, thưa giáo sư.
Dạ vâng, thưa, nạn thất nghiệp hiện nay của Hoa Kỳ ở dưới cái mức 5%, hiện giờ là 4.9%.
Dạ vâng.
Nó tròn đẹp cái mức độ này, nó không lên xuống bao nhiêu. Nhưng mà gần đây đó, vì cái gọi là cái labor market nó siết chặt, có nghĩa rằng người dân đó, mà gọi là nếu nền kinh tế Hoa Kỳ mà ở cái mức là 3% thất nghiệp thì gọi là full employment, có nghĩa rằng đó là đầy rồi đó, chứ không phải zero. 3% là full, thì 4.9 là gần full rồi. Thành ra cái mức công ăn việc làm nó rất nhiều, và điều này nó đã kéo dài mấy năm nay, mặc dầu cái mức lương phản nó không lên nhiều, nhưng mà gần đây, trong vài tháng gần đây đó, thì người ta thấy cái tiền lương của nhân công mà làm việc giờ đó lên khoảng gần 3%. Thì đó là một cái điều khả quan, là tại vì mặc dầu có công ăn việc làm nhưng mà lương rất là thấp, không có lên. Lương 3% thì chỉ lên để đủ để keep up với cái inflation, có nghĩa là nạn lạm phát thôi. Nhưng mà có còn hơn không. Thành ra gần đây cái mức lương, lên lương của người dân làm tiền giờ đó được gia tăng đôi chút. Đó là một chiều hướng khá tốt trong mấy tháng gần đây, thưa cô.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư.
Vâng, chuyển sang một cái câu hỏi khác liên quan đến vấn đề giáo dục. Thì thưa giáo sư, hệ thống giáo dục tại Hoa Kỳ hiện tại cần phải sửa đổi những cái điều gì để nhu cầu về công việc cũng như là về huấn luyện khả năng chuyên viên được đáp ứng với mức thiếu hụt trong thị trường hiện tại, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa sở dĩ đó, nạn thất nghiệp của Hoa Kỳ nó cũng liên hệ đến câu hỏi của cô Nam Phương, đó là tại sao nó cứ ở cái mức 4.95% nó không xuống được nữa, là tại vì đó là có một cái shortage, có nghĩa là một cái thiếu hụt về những cái skill trong thị trường mà người dân Hoa Kỳ họ không có fill được. Có nghĩa là nhiều người họ mất việc làm nhưng mà họ không trở vô lại cái thị trường công ăn việc làm được, là tại có những cái skill mà không có fill được. Thì ra bây giờ đó Hoa Kỳ đó họ bắt chước cái model, có nghĩa là cái phương án, cái hình thức làm việc của bên Đức. Mà điều này đó thật sự Đức cũng không phải là cái nước tiên khởi, Nhật là tiên khởi và Nam Hàn là tiên khởi. Mà tôi còn nhớ thân phụ tôi khi lúc còn sinh thời đó, ông như quý vị biết, tôi đã nói trong chương trình YouTube hay này về kinh tế đó, ông có cái nhìn kinh tế rất là sâu rộng. Hồi xưa đó ông thường hay nói rằng Việt Nam á tạo ra quá nhiều bằng tú tài, gọi là không phải là bài bằng cử nhân luật. Ba tôi nói rằng biết là nước Việt Nam đâu có cần cử nhân luật hay là cử nhân văn khoa để đi trốn lính, để đi học đó để khỏi đi trốn lính thôi. Mà cái bằng đó ra không có giá trị gì hết. Mà hiện giờ Hoa Kỳ cũng vậy. Ba tôi nói rằng Việt Nam cần phải có những bằng như là bên Đại Hàn, phải làm tú tài đánh cá, có nghĩa là tú tài chuyên viên về cái khả năng đi tàu đánh cá, hay là tú tài về điện tử, tú tài về những cái ngành chuyên viên. Là tại vì xứ Việt Nam mình cái thời đó đó là tạo ra kỹ sư nhiều hay là cử nhân luật nhiều, nhưng mà lại không có technician, có nghĩa là có người trên, người dưới mà chính giữa không có. Thành ra bây giờ Hoa Kỳ cũng bị như vậy, mà Nam Hàn và Nhật Bản họ đã làm cái này mấy chục năm nay rồi. Như bên Đức đó, hiện tại đó là trên 50% những em nào ra khỏi trung học họ chọn đi học cái ngành gọi là 2 năm, gọi là technical training, để đi cái ngành mà gọi này technician mà lương khá cao, hơn là học đi một cái nào ngành 4 năm ra mà không có công việc làm. Và nhất là những cái trường tư, mà những cái ở đây quý vị nghe cũng thấy có những cái trường đại học không có giá trị gì hết, hay là những cái bằng internet học lấy trên internet ra, nhiều người lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ internet ra, không có một công ăn việc làm nào làm hết. Nó vô ích, nó mượn tiền rồi thiếu nợ mà lại không có chuyện gì hết. Trong khi đó các em ra đó với cái bằng technical như vậy đó thì công ăn việc làm nó sẽ cao hơn, không cần phải outsource những cái job ra ngoài quốc mà lại đưa đến cái nhu cầu của nền kinh tế Hoa Kỳ. Đó là cái điều thiếu hụt mà hiện giờ Hoa Kỳ đang muốn bắt chước bên Đức Quốc họ làm rất nhiều, thưa anh.
Dạ vâng,
cảm ơn giáo sư. Trở lại với cái phần thị trường chứng khoán, thì chúng ta để ý trong mấy tuần vừa qua thì lúc nào cũng thấy thị trường chứng khoán đi xuống. Còn riêng đặc biệt đối với S&P 500 thì vẫn tiếp tục giảm trong mấy ngày qua. Tại sao vậy, thưa giáo sư?
Dạ đúng như vậy, thưa chị. Chị nói đó, báo chí họ vẫn nói đó, là khoảng 8 ngày liên tiếp trên một tuần lễ nó cứ tiếp tục mỗi ngày đi xuống một chút. Là S&P 500 là một cái index của 500 công ty mà lớn nhất Hoa Kỳ, nó đa dạng, nó đủ ngành nghề về xí nghiệp, về sản xuất, về dịch vụ đủ hết đó. Mà 8 ngày nay họ cứ liên tục mỗi ngày đi sụt xuống, đó là một cái sự kéo dài mà lâu nhất trên mấy chục năm nay. khi mà mình thấy S&P 500 đi xuống đó, mình rất lo ngại, và tại vì nó đại diện đa dạng cho nền kinh tế của Hoa Kỳ. Mà hai cái lần mà mình thấy nó liên tục đi xuống nhanh nhiều đó là sau khi năm 2008 đó, khi mà Tổng thống Obama ký một cái đạo luật rất là mạnh, chương trình Federal Bailout đó, là Executive Order để cho vay mượn để cứu vãn những công ty ngân hàng mà sắp sửa phá sản đó, thì nó làm cho lo ngại lắm, thành ra S&P 500 xuống rất là mạnh. Và cái lần thứ nhì mà xuống cũng khá mạnh, nhưng mà lần này ngắn hơn, là xuống khoảng 3% đó, là sau khi Anh Quốc quyết định rút ra khỏi khỏi EU, nó xuống trong vòng mấy ngày rồi nó trở lại. Nhưng mà lần này nó liên tục mỗi ngày một chút, 8 ngày liên tiếp. Thì hai lý do. Lý do thứ nhất á là giá dầu hỏa. Giá dầu hỏa như quý vị thấy hiện tại là $44, nó không có giữ được mức 50. Và cái thứ nhì nữa là họ lo ngại tổng tuyển cử này, cái cuộc mùa bầu cử này. Hai cái yếu tố đó nó đưa đến cái S&P 500 tại sao nó liên tục trong vòng 8 ngày nó vẫn xuống thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thì trở về cái câu hỏi về tiền lãi đi giáo sư, thì không biết rằng là tiền lãi là có thể là sẽ gia tăng trong cái tháng 12 tới này hay không, và nếu như mà cái tiền lãi nó gia tăng lên một chút xíu, không biết rằng là nó có lợi hay là có hại cho người dân và nền kinh tế, thưa giáo sư.
Dạ vâng, cũng như đã dự đoán đó, thì tháng 11 vừa rồi đó, Federal Reserve họ không có gia tăng tiền lãi như quý vị đã thấy, như cô Nam Phương đã thấy. Nhưng mà tháng 12 này tôi dự đoán là họ sẽ gia tăng. Chỉ trừ một lý do duy nhất họ không gia tăng thôi, là bất cứ một người nào bị được bầu cử, bà Clinton hay ông Clinton, mà nó làm chấn động đến mức cái stock market nó xuống ào ạt. Đó là cái lý do duy nhất có thể họ đình trệ. Còn nếu không, đó, mọi yếu tố đều chỉ đến con đường là tháng 12 này tiền lãi sẽ gia tăng đôi chút nhẹ nhàng thôi chứ không có mạnh. Là tại vì thứ nhất á là như quý vị thấy đó, là thứ nhất là lương phản đó hàng giờ đó đã được gia tăng, và lương phản gia tăng thì tất nhiên nặng lạm phát nó cũng gia tăng, mà lạm phát hiện giờ được cũng khoảng 3%. Và công ăn việc làm đó, trong tháng rồi được tạo ra 161.000 công ăn việc làm, nó khá là healthy, nó rất là tốt. Rồi cộng thêm đó cái nền kinh tế stock market nó vững chãi, đó là những yếu tố chung quy mà nó đưa thấy rằng quỹ tiền tệ liên bang Hoa Kỳ không lý do gì định đại nữa, chỉ trừ cái cuộc bầu cử này nó đưa đến cái chấn động mạnh cho stock market, mà tôi nghĩ là không, nó sẽ có chấn động sơ sơ chứ mà không chấn động mạnh, thì tiền lãi sẽ gia tăng. Thì gia tăng thật sự ra tôi nghĩ đôi chút rất là tốt, mặc dầu cái giới đầu tư đó, thì họ không thích, sẽ có sự ảnh hưởng trong stock market. Là tại sao? Là tại vì đại đa số người dân mà đến cái tuổi hồi hưu đó thì họ không có đầu tư một cách táo bạo trong stock market, tiền cash họ bỏ không có được tiền lãi gì hết, không có tiền gì hết. Mà nếu tiền lãi gia tăng đó thì nó có lợi cho những công ty ngân hàng tài chính. Mà cái stock của những công ty ngân hàng tài chính mà nếu gia tăng á, thì nó cũng ảnh hưởng tốt đến nền kinh tế. Mà nếu những vị hồi hưu cảm thấy rằng tiền lãi gia tăng, nặng lạm phát gia tăng, Social Security được gia tăng, tiền mình bỏ nhà băng gia tăng, họ tiêu xài hơn, thì nó lại kích thích nền kinh tế lại. Thành ra tiền lãi mà có gia tăng đôi chút, stock market có ảnh hưởng, nhưng mà tốt với lại đa số người dân, nhất là những quý vị trong tuổi hồi hưu. Thì tôi quan nghiên là tiền lãi cần phải gia tăng đôi chút.
Dạ vâng. Chuyển sang nền kinh tế của Trung Quốc, thì không biết là nền kinh tế của họ có hiểm họa bong bóng vỡ hay không, thưa giáo sư?
Dạ, thưa, họ cũng nói nhiều về nền kinh tế của Trung Quốc đó, là hiện giờ đó, năm rồi đó là kết thúc là dưới 7%, mà năm tới này có thể còn dưới 7% nữa. Thì đối với Trung Quốc đó là rất là tồi tệ, cái nền kinh tế đó. Mà một mức nữa là cái gọi là cái bong bóng vỡ đó, trong như quý vị thấy nó cái bong bóng vỡ là chi, là nó phồng lên đến một ngày là nó bể cái bubble. Thì mình thấy năm 2008 đó là thị trường ngân hàng và địa ốc của Hoa Kỳ nó bong bóng, nó vỡ, nó lên một lúc nào đó rồi nó không có một căn bản thì nó sẽ bể ra thôi. Thì hiện giờ Trung Quốc họ cũng đang lo ngại cái chuyện đó rất là nhiều, là tại vì real estate giá đất đai và nhà cửa bên Trung Quốc nó lên một cách nhân tạo rất là nhiều, và cái mức thiếu nợ cũng nhiều. Thành ra cái mức mà bong bóng vỡ đó bên Trung Quốc, cái nạn đó hiện giờ nó cái risk nó rất là cao. Nhưng mà mình nên nhớ rằng là mình không nên coi thường cái nền kinh tế của Trung Quốc, là tại vì đó thật sự ra đó cái hệ thống của Trung Quốc là cái hệ thống độc tài độc đảng. Nhưng mà mình phải hiểu rằng á, những người lãnh đạo nó không phải họ dĩ nhiên là họ tham nhũng, họ đủ thứ hết, nhưng mà không phải họ hoàn toàn họ dở đâu. Họ có những con em đi học Harvard, MIT, những người kinh tế rất lợi lạc. Mà có một cái điểm á, mà nếu mà họ khi họ chú ý vào á, thì họ sửa đổi rất nhanh. Đó là một cái điểm mà một trong một cái hệ thống mà chính phủ trung ương có quyền độc đáo. Nếu mà họ muốn sửa đổi, họ sửa đổi rất là nhanh, không cần phải qua quốc hội, không cần phải nói tới nói lui, họ sửa một cái cụp thôi. Đó. Mình nhớ rằng Nam Hàn cái một thời gian đó, với cái thời một vị tổng thống rất là độc tài nhưng mà rất tài giỏi, đã đưa Nam Hàn ra khỏi một cái xứ đại tam quốc gia, đó là Park Chung Hee. Là ông đó là độc tài nhưng mà ông rất là giỏi, là tại ông độc đoán, ông làm một mình ông. Nhưng mà ông đã đưa Nam Hàn lên một cái cường quốc kinh tế. Ông vừa tham nhũng vừa độc tài, nhưng mà đưa Nam Hàn ra khỏi một cái quốc gia nghèo. Nhưng mà sau đó người dân họ không thích thì tất nhiên là họ cần phải thay đổi. Thì đó là cái hiện tại của Trung Quốc đó. Nó không phải như Nam Hàn, nhưng mà cái bong bóng vỡ nếu họ không chỉnh đốn đó, thì nó phải tai hại lắm. Họ có khả năng làm hay không thì hay là có quyết định làm hay không là cái chuyện mình cần phải theo dõi trong tương lai.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư.
Cảm ơn giáo sư. Chúng ta chỉ còn có 3 phút nữa thôi. Xin được hỏi giáo sư một cái câu hỏi rất là ngắn gọn. Thì trước cái sự nóng bỏng của vấn đề bầu cử là không biết ai sẽ là tổng thống, thì liệu rằng những cái công ty họ có đình trệ lại cái chương trình bành trướng thương mại của họ hay không để chờ xem ai là tổng thống thì lúc giờ họ mới quyết định được, phải không giáo sư?
Dạ. Thưa chị, phần nhiều trong mấy mùa bầu cử tổng thống trong mấy chục năm về trước đó, cái mùa bầu cử như vậy thì những công ty họ dè chặt lắm. Họ chương trình bành trướng thương mại, hay nhất là chương trình về sát nhập với nhau, mua bán với nhau đó, thì họ dè chặt lắm. Nhưng mà thật sự bây giờ tôi cũng không hiểu lý do là tại sao, nhưng mà trong 2-3 tháng nay đó, trước cái ngưỡng cửa của bầu cử đó, là cái chương trình bành trướng thương mại thì nó không thay đổi bao nhiêu, nhưng mà cái sự sát nhập đó, những công ty nó ồ ạt chưa từng thấy. À, những công ty sát nhập đó là như AT&T với lại Time Warner lên tới mấy chục tỷ đô la luôn, rồi những công ty khác cả chục công ty cộng lại, cái mức sát nhập của công ty lên đến trên 200 tỷ đô la. Thành ra cái số tiền nó sáp nhập nó dễ sợ lắm. À, có lẽ là họ muốn sáp nhập cho xong để biết rằng cái hệ thống là hệ thống antitrust của Liên bang Hoa Kỳ sẽ phản ứng như thế nào trong mùa bầu cử để nó có thể qua khỏi trước mùa bầu cử, hay là cái hệ thống thuế vụ hiện giờ họ cảm thấy thoải mái thì họ làm cho nó xong cho rồi. Nhưng mà điều này nó hơi kỳ lạ so với những kỳ bầu cử của mấy chục năm về trước, thưa chị.
Như vậy là cái sự sáp nhập giữa các công ty sẽ có lợi hay là có hại cho khách hàng, cho những người tiêu thụ ạ?
Dạ, chắc chắn là những cái công ty mà tập trung quyền hạn nhiều đó, ví dụ như AT&T mà sáp nhập như Time Warner, tôi tiên đoán rằng bộ tư pháp thế nào họ cũng sẽ chống đối rất là mạnh.
Tại vì họ không muốn giữ một cái công ty nào giữ độc quyền, phải không giáo sư?
Dạ vâng. Dạ thưa, những công ty đó họ sáp nhập nhưng mà bộ tư pháp sẽ chống đối với antitrust law, và nếu mà muốn thi hành đó thì tất nhiên họ phải bán bớt đi một phần nào. Nhưng mà cái chiều hướng sáp nhập bây giờ nó vũ bạo lắm, cái sự sáp nhập đó sẽ không tốt cho người tiêu thụ, là tại vì họ sẽ gia tăng giá và họ sẽ càng lạm dụng cái quyền hạnh của họ thì nó không có lợi. Nhưng mà những công ty họ sáp nhập thì họ mạnh hơn, họ vững hơn và họ cạnh tranh trên thế giới mạnh hơn.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Cảm ơn giáo sư đã đến với chương trình. Cảm ơn Nam Phương và Duy Khang cùng điều hợp chương trình với Quỳnh Lan. Không quên kính chúc tất cả quý thính giả, gia đình giáo sư Nam Phương, Duy Khang một cuối tuần được nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Và chúng ta nhớ thứ ba này là đi bầu rồi.
Dạ vâng,
rủ nhau đi bầu. Dạ vâng, xin kính chào quý vị.
Dạ, xin cảm ơn. Dạ, xin kính chào.